Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tuyên bố Việt Nam cần cân bằng trong mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, không đi với nước lớn này để chống lại nước lớn khác. Truyền thông nhà nước dẫn tuyên bố của Đại tướng Phùng Quang Thành tại buổi thảo luận về an ninh quốc phòng chiều 22 tháng 10 ở Quốc hội, nói rằng Việt Nam theo đường lối đối ngoại tự chủ, không ngã về bên nào hay bị chi phối bởi nước nào. Ông Thành khẳng định chỉ cần lệch lạc đứng về một nước lớn nào quay lưng lại với nước lớn khác sẽ gây phức tạp. Phát biểu của người đứng đầu ngành quốc phòng Việt Nam được đưa ra giữa bối cảnh quan hệ Việt-Trung đang tuột dốc xuống mức thấp nhất vì tranh chấp Biển Đông và ban giao Việt-Mỹ đang ngày càng nồng ấm trong lúc Washington chuyển trọng tâm về châu Á để kiềm chế Trung Quốc dương oai diễu võ và Hà Nội đang tìm cách xích lại gần hơn với cường quốc cựu thù để đối phó với sự o ép về nhiều mặt từ Bắc Kinh. Kể từ vụ giàn khoan Hải Dương 981 xâm nhập vùng biển Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái, Trung Quốc không ngừng thách thức chủ quyền Việt Nam bằng các hoạt động tuần tra, gây hấn, tấn công tàu bè, xây đảo nhân tạo, đặt các cơ sở quân sự, dân sự, kể cả phi đạo và hải đăng tại các khu vực đôi bên đang có tranh chấp. Các hành động khiêu khích và bất chấp luật lệ của Trung Quốc bị quốc tế lên án là đe dọa hòa bình khu vực, cũng như an ninh của các nước lân cận, trong đó có Việt Nam, khiến người dân Việt Nam ngày càng mất lòng tin với người láng giềng bốn tốt. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam kêu gọi, trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, Việt Nam cần hữu nghị với cả hai. Có như vậy, chúng ta mới giữ được thế cân bằng, chủ động và độc lập. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Hà Nội không thể cùng lúc có được mối quan hệ tốt song hành như mong muốn giữa các tham vọng và hiểm họa gia tăng từ Trung Quốc. Giới phân tích nói, sau bao nhiêu năm chịu ảnh hưởng chi phối của Trung Quốc, đã tới lúc Việt Nam phải nhận rõ giữa người bạn tốt và kẻ trục lợi để tránh xa. Nếu không, tương lai của nước Việt sẽ do Trung Quốc định đoạt, chứ không phải là nhân dân Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, căng thẳng Biển Đông cũng chính là cơ hội để Việt Nam thoát trùng, tìm tới một người bạn tốt. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á, Đông Á, quan hệ châu Á-Hoa Kỳ, hiện là giáo sư lịch sử của Đại học Maine, Mỹ, nhận định.
Nhưng mà nắm được cái cơ hội đó thì Việt Nam là phải dứt khoát. Mỹ đã dọn bằng cổ cho Việt Nam, trong đó có TTP v.v. Việt Nam bây giờ là chỉ có làm sao chuẩn bị để mà mình được hưởng những cái lợi đó. Cái đại hội tới sẽ rất là quan trọng. Bây giờ là Việt Nam đang muốn mua thời gian để chuẩn bị cho cái đại hội và cũng đúng chuẩn bị cho vấn đề nhân sự. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam đã thấy cái tương lai và cái sự nguy hiểm cho đất nước như thế nào.
Luật sư Lưu Tường Quang, một người am hiểu tình hình Biển Đông, từng là một nhà ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa, cho rằng Việt Nam không thể đi nước đôi mà phải chuyển trục để thoát ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc.
Nếu họ chuyển trục và nếu cái hiệp định TPP, tức là cái hiệp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương mà được Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn y và nó có hiệu lực, thì tôi nghĩ cái cơ hội mà Việt Nam có thể chịu uống sụt đắng để đã tận để mà có thể một phần nào bớt lệ thuộc vào Trung Quốc nó có thể xảy ra. Không những xảy ra về phương diện kinh tế mà xảy ra luôn cả về phương diện chính trị. Tôi hy vọng là với cái sự đe dọa rất là lớn lao của Trung Quốc đối với cái tiền đồ của đất nước Việt Nam, cái đại hội thứ 12 của năm 2016 nó sẽ đi đến một cái quyết định tương tự như cái đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 1986. Thì nếu những cái điều mà chúng ta thảo luận đó trở thành sự thật thì cái đại hội kỳ thứ 12 này nó sẽ có một cái tầm vóc chuyển đổi nước Việt Nam chế độ cộng sản độc tài lệ thuộc Trung Quốc trở thành một nước Việt Nam độc tài nhưng mà thân Mỹ, thì cái điều đó nó có lợi cho đất nước chúng ta theo cái nghĩa là chúng ta bớt lệ thuộc vào Trung Quốc.
Trong số các lý do khiến Hà Nội và Washington chưa thể thật sự xích lại gần nhau là vấn đề nhân quyền Việt Nam và kinh nghiệm lịch sử từ cuộc chiến Việt Nam khi Mỹ bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa để bắt tay với Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng để mối quan hệ Việt-Mỹ ngày nay thật sự được khăng khít, thì ngoài vấn đề nhân quyền Việt Nam phải được cải thiện, phía Mỹ cũng cần phải tạo lòng tin cho Hà Nội bằng cách dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận võ khí cho Việt Nam. Luật sư Lưu Tường Quang.
Hoa Kỳ có thể làm gì để cho Việt Nam có thể tin tưởng hơn? Thì tôi nghĩ là Hoa Kỳ tháo gỡ hoàn toàn cái việc cấm vận vũ khí sát thương để giúp cho Việt Nam có thể có được ít nhất là cái phương tiện về quân sự mà trong trường hợp mà Trung Quốc tấn công bằng đường bộ thì nhà cầm quyền Việt Nam có thể chống trả được.
Nhiều người nói trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn chưa thống nhất được chính sách thân Tây hay thân Tàu, nhưng cũng có ý kiến cho rằng không có phe thân Tây hay thân Tàu trong nội bộ Đảng mà chỉ có một phe quyết giữ cho được độc tài của Đảng Cộng sản. Vì lợi ích phe phái và lợi ích nhóm. Indonesia đang tìm kiếm hỗ trợ từ Mỹ trong nỗ lực xây dựng lực lượng tuần duyên mới, tuần tra các vùng biển chiến lược quốc gia và đóng vai trò tích cực hơn giúp giải quyết các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong chuyến công du Washington vào tuần tới. Wall Street Journal ngày 23 tháng 10 dẫn lời Bộ trưởng Phụ trách Chính trị, Pháp lý, An ninh của Indonesia, ông Luhut Panjaitan, nói an ninh hàng hải và quan hệ quốc phòng sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận của lãnh đạo hai nước. Ông Panjaitan cho biết thêm rằng Indonesia sẽ sớm khởi sự một vai trò tích cực hơn trong việc giải tỏa các tranh chấp lãnh hải giữa các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines với Trung Quốc. Vẫn theo nguồn tin này, một trong những lĩnh vực hợp tác với Mỹ có thể bao gồm việc Washington giúp Jakarta phát triển một lực lượng tuần duyên cho quốc gia có 18.000 hòn đảo này. Indonesia không phải là nước Đông Nam Á duy nhất tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ để củng cố khả năng bảo vệ chủ quyền lãnh hải trước sự bành trướng của Trung Quốc. Ngoài Indonesia, Philippines, nước đồng minh với Hoa Kỳ, và Việt Nam, quốc gia cựu thù của Mỹ, cũng đang đẩy mạnh các nỗ lực tương tự. Trước đây trong tháng, Mỹ loan báo sẽ chi 100 triệu đô la cho công tác thực thi luật hàng hải tại Việt Nam, Philippines, Indonesia và Malaysia, dù chi tiết khoản hỗ trợ này chưa được công bố cụ thể. Cũng trong tháng này, Hoa Kỳ loan báo sẽ cho tàu chiến tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Biển Đông. Bộ trưởng Panjaitan của Indonesia nói, Hoa Kỳ có quyền làm như vậy vì đây là vùng biển quốc tế, mọi người đều có quyền lưu thông qua lại. Cùng với Việt Nam hay Philippines, Indonesia không công nhận bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông mà Bộ trưởng Panjaitan gọi là giả tưởng. Đại sứ Mỹ Robert O. Blake trong tuần này tuyên bố là Hoa Kỳ sẵn sàng xây dựng các mối quan hệ quân sự với Indonesia và rằng Mỹ đang xúc tiến các nỗ lực cung cấp thiết bị quân sự cho Indonesia. Ông cũng cho biết thêm rằng các giới chức tháp tùng Tổng thống Indonesia trong chuyến công du Mỹ tuần tới cũng sẽ thảo luận về phương thức thăng tiến quan hệ quân sự giữa hai nước.